Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 3 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thẩm phán Mỹ Gorsuch nhấn mạnh tính độc lập của ông với Tổng thống Trump. Mỹ-Hàn Quốc nói vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên đã thất bại. Nhật Bản tăng cường sức mạnh trên Biển Đông với chiến hạm lớn thứ hai. Dự án bức tường biên giới của Tổng thống Trump vào giai đoạn mới.
Anh Quốc làm theo cách của Mỹ, cấm hành khách mang laptop và các thiết bị điện tử lớn hơn chiếc điện thoại di động theo người lên các chuyến bay xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước Trung Đông và Bắc Phi. Chuyên gia an ninh Daniel Goldstein nói quy định này có thể trở thành quy định mới phổ biến ở các nước nếu các phần tử khủng bố chuyển sang nhắm vào các hãng hàng không và các nước chưa áp dụng biện pháp này. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Người được đề cử vào vị trí thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ, ông Neil Gorsuch, đang phải đối mặt với ít nhất thêm một ngày chất vấn trực tiếp nữa trước một ủy ban của Thượng viện vào thứ Tư, trước khi các thành viên bỏ phiếu liệu có nên tiến cử ông trước toàn thể Thượng viện hay không. Hôm thứ Ba, ông Gorsuch nói với Ủy ban Tư pháp Thượng viện trong một cuộc điều trần để chuẩn thuận ông rằng chưa bao giờ có quan chức nào của chính quyền ông Trump ép ông phải hứa bỏ phiếu ra sao đối với những vấn đề nóng có thể được đưa ra trước tòa vào những năm tới. Ông Gorsuch, một thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang, nói: "Không có ai trong tiến trình đề cử đề nghị tôi phải đưa ra bất kỳ cam kết nào, bất kỳ lời hứa nào về việc tôi sẽ phán quyết ra sao đối với bất kỳ trường hợp nào." Ông nói thêm: "Tôi không hề có khó khăn gì trong việc ra phán quyết thuận hay chống bất kỳ đảng nào." Đảng Cộng Hòa nắm thế đa số ở Thượng viện với chênh lệch chỉ có 2 ghế. Họ sẽ cần có 8 đảng viên Dân Chủ ủng hộ ông Gorsuch để đạt đa số cần thiết. Nếu xảy ra hành động phản đối bằng cách phát biểu câu giờ filibuster, thì cuộc biểu quyết phải đạt tỷ lệ 3/5 mới có thể tiếp tục tiến cử ông Gorsuch ra toàn thể Thượng viện. Các đảng viên Dân Chủ đang chịu áp lực mạnh mẽ từ các nhà hoạt động có lập trường cấp tiến phải chống lại ông Gorsuch, nhưng các đảng viên Cộng Hòa có thể thay đổi các quy định của Thượng viện để loại bỏ khả năng của đảng chiếm thiểu số ngăn chặn các ứng cử viên cho tối cao Pháp viện nếu đảng Dân Chủ bỏ phiếu như một khối chống lại ông Gorsuch.
Đông Nam Á đang đối mặt với nhiều thách thức mới giữa lúc khu vực này mưu tìm một thỏa thuận lâu dài để giải quyết các cuộc tranh chấp trên Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc đang có những động thái nhắm tới việc nới rộng phạm vi ảnh hưởng của nước này trên khu vực với kế hoạch thiết lập một trạm nghiên cứu khoa học trên các đảo nhỏ gần kề Philippines. Những quan ngại này được nêu ra giữa lúc các nhà phân tích nói rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với châu Á đang tập trung vào tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Thông tin viên Ron Coben của đài VOA có bài tường trình chi tiết do An Tôn trình bày sau đây.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hiện đang nắm chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Tuần này sẽ mở các cuộc thảo luận với các đối tác khu vực Myanmar và Thái Lan. Tiếp theo các cuộc thảo luận ở Bangkok với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Các nước đồng ý cổ vũ cho tự do hàng hải trong Biển Đông như một giá trị cốt lõi nhằm bảo đảm hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Tổng thống Duterte phát biểu rằng duy trì hòa bình, ổn định và an ninh cũng như tôn trọng quyền hàng hải và quyền tự do bay ngang qua không phận trên Biển Đông, phục vụ các lợi ích của tất cả các nước, cả trong lẫn ngoài khu vực, bởi vì các quyền tự do đi lại đó là những điều kiện căn bản cho tăng trưởng, phát triển và thịnh vượng. Nhà phân tích Kavi Chongkitavon của Thái Lan nói Thái Lan và Philippines hy vọng sẽ hoàn tất một bộ khung cho một bộ quy tắc ứng xử trên biển trước tháng 7, để sau đó có thể thêm thắt chi tiết cho thỏa thuận này. Mục tiêu lâu dài của ASEAN trong quá khứ là xúc tiến việc thi hành tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002, nhưng Bắc Kinh từ lâu vẫn cưỡng lại nỗ lực nhằm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử có tính cách ràng buộc, dẫn tới những chia rẽ trong nội bộ ASEAN. Tuy nhiên, vào tháng 5 tới đây, Trung Quốc sẽ chủ trì một cuộc họp ASEAN về bộ khung cho bộ quy tắc ứng xử trên biển, giữa lúc các nhà ngoại giao hy vọng sẽ đạt tiến bộ hướng tới một tài liệu có tính cách ràng buộc để quản lý các cuộc tranh chấp khu vực. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận ở Bangkok diễn ra tiếp sau các bản tin của giới truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh có thể đang chuẩn bị thiết đặt một trạm quan sát môi trường trên bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham, nằm bên trong khu đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Năm 2016, Trung Quốc xúc tiến các hoạt động nhằm củng cố vị thế quân sự của nước này tại quần đảo Trường Sa, kể cả các đường băng trên đảo đá chữ thập, đá Subi, đá Vành Khăn, gia cố các hangar để có thể đón máy bay chiến đấu, cũng như các phương tiện quốc phòng khác, đồng thời cải thiện các phương tiện bến cảng và thiết đặt hệ thống radar. Hoa Kỳ vốn vẫn thực hiện các cuộc diễn tập quân sự gần bãi cạn Scarborough, mạnh mẽ chống đối bất cứ cấu trúc nào do Trung Quốc xây dựng tại đó dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang lo lắng về những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, nơi mà Bắc Hàn thực hiện các cuộc thử nghiệm phi đạn trong thời gian qua. Giáo sư Karen Thayer, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc phòng thuộc Đại học New South Wales của Australia, nói sự chú ý của Washington đã chuyển hướng tách xa vấn đề Biển Đông. Giáo sư Karen Thayer ví von.
I think the South China Sea has just been lost. I mean, it's just not on the radar. It is there.
Vấn đề Biển Đông đã biến mất, nó không còn xuất hiện trên màn ảnh radar. Vấn đề vẫn còn đó, nhưng nó giống như một cái nồi đã được kê lên bếp rồi hạ lửa xuống. Mọi người xoay sang chú ý tới làm cách nào đừng lay động ngọn lửa trên bếp chính đang nấu, và đó là Bắc Hàn.
Các nhà phân tích nói những sự bất định về chính sách của Hoa Kỳ đối với Biển Đông và một chiến lược toàn diện cho châu Á nói chung đã tạo điều kiện cho phép Trung Quốc đưa ra một lập trường mạnh mẽ hơn trong các tuyên bố chủ quyền của họ trong khu vực. Ông James Chin, Giám đốc Viện Nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Tasmania, Australia, nói những sự bất định về chính sách của Mỹ đã dẫn đến sự thất vọng bên trong ASEAN. Ông Chin nói.
Bây giờ thì các nước này nghĩ rằng tình hình sẽ lâm vào bế tắc và người ta nghĩ người Mỹ chỉ lo nghĩ tới Bắc Hàn và cuộc khủng hoảng ở Bắc bán đảo Triều Tiên. Họ không còn lo lắng tới Biển Đông nữa. Như vậy thì mọi cuộc đặt cược đã bị hủy bỏ. Vấn đề với lối tiếp cận này là càng để mặt Biển Đông thì điều đó có nghĩa là Trung Quốc sẽ có thêm thời gian để tiếp tục xây các căn cứ quân sự tại đó.
Một khi Trung Quốc xây dựng trên đất được họ cải tạo trên bãi cạn Scarborough, điều đó có nghĩa là Bắc Kinh sẽ kiểm soát được trên thực tế cả Biển Đông. Theo giáo sư Karen Thayer, một sân bay của Trung Quốc trên đảo Hoàng Nham sẽ có tính chiến lược bởi vì nó hoàn tất một tam giác kết nối đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa và các thực thể khác mà Bắc Kinh chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa, khiến Trung Quốc có khả năng giám sát sự đi lại của tất cả máy bay và tàu bè bay ngang qua hoặc đi ngang qua Biển Đông. Giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Á thuộc Đại học Tasmania nói mặc dù vậy, Bắc Kinh sẽ cho phép tự do đi lại bởi vì Trung Quốc chủ yếu là một quốc gia thương mại nên sẽ không quấy nhiễu quyền tự do hàng hải và đó là điều tích cực. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông bên trong cái gọi là đường chín đoạn do chính họ vạch ra trên các vùng biển kế cận Malaysia, Brunei, Philippines và Việt Nam.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Hàng không mẫu hạm trực thăng lớn thứ hai của Nhật Bản có tên Kaga đã bắt đầu hoạt động hôm thứ Tư để tăng cường khả năng của quân đội Nhật Bản có thể triển khai tại các vùng biển xa hơn và ngăn cản ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại châu Á. Được tháp tùng bởi dàn quân nhạc, các tư lệnh hải quân thuộc lực lượng tự vệ Nhật Bản đã tiếp nhận chiếc hàng không mẫu hạm dài 248 mét. Tại cảng đóng tàu Marine United ở Yokohama gần Tokyo, nơi hàng không mẫu hạm này được neo bên cạnh chiến hạm Izumo. Tham gia buổi lễ có sự tham dự của 500 người, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Takayuki Kobayashi nói, Trung Quốc đang tìm cách thay đổi Biển Đông bằng cách xây dựng các căn cứ của họ và bằng các hành động tăng sức ép nhằm mục đích thay đổi hiện trạng, làm tăng những quan ngại về an ninh trong cộng đồng quốc tế. Hai tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ hai là những biểu tượng về sức mạnh quân sự sau các nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm vận động cho quân đội đóng một vai trò quốc tế lớn hơn. Những chiến hạm này được gọi là tàu khu trục trực thăng để duy trì những hạn chế của Hiến pháp Chủ hòa của Nhật Bản, cấm Nhật Bản thù đắc các loại vũ khí tấn công. Trong một cuộc phô trương sức mạnh hải quân lớn nhất trong vùng hải phận quốc tế trong hơn 70 năm qua, vào tháng 5 tới, Nhật Bản dự tính điều tàu chiến Izumo ra Biển Đông trong một chuyến hải trình kéo dài 3 tháng, theo Reuters. Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Kaga có nghĩa là Nhật Bản sẽ có khả năng hoạt động vượt ra khỏi hải phận nước này trong tương lai. Tàu sẽ neo tại căn cứ Kure phía tây Nhật Bản, nơi neo đậu của chiến hạm Yamato nổi tiếng nhất trong Thế chiến thứ hai.
Vì sao Việt Nam nhờ Mỹ tác động lên Google và Facebook? Một thành viên chính phủ Việt Nam mới lên tiếng bác bỏ thông tin bị ung thư giai đoạn cuối và nhờ đại sứ Mỹ ở Hà Nội dùng ảnh hưởng của mình để hối thúc một số công ty của Hoa Kỳ phải có hành động liên quan tới các thông tin xấu độc trên mạng. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn hôm 21 tháng 3 kêu gọi ông Ted Osius tác động để Google, Facebook có đại diện tại Việt Nam để dễ bàn bạc hơn khi xử lý những vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam. Báo chí trong nước đưa tin. Trước đó 5 ngày, ông Tuấn nói trong một cuộc họp với các doanh nghiệp quảng cáo trên các trang mạng xã hội của Mỹ rằng danh dự nhân phẩm của ông bị xúc phạm sau khi xuất hiện trên YouTube thông tin mà ông nói là sai sự thật về sức khỏe của mình. Các bạn thấy tôi có khỏe không? Tôi vừa xem trên YouTube một clip cho rằng tôi bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thực tế tôi đang rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Chúng ta thấy có những việc như thế và hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây bàn về vấn đề thông tin thất thiệt, xúc phạm danh dự nhân phẩm, xuyên tạc được tung lên YouTube. Tờ Soha News dẫn lời ông Tuấn nói như vậy, đồng thời hối thúc các doanh nghiệp trong nước ngưng quảng cáo trên YouTube và Facebook, cũng như các trang mạng xã hội khác, cho tới khi các thông tin xấu độc chống chính quyền Hà Nội bị ngăn chặn. Tối 22 tháng 3, VOA Việt ngữ thấy một đoạn clip dài gần 23 phút có nội dung ông Tuấn có nguy cơ ung thư vì ăn hải sản nhiễm độc, với hơn 5.000 lượt xem vẫn còn trên trang YouTube. Về chuyện này, luật sư Hà Huy Sơn, người từng bào chữa cho thân chủ bị tung tin sai, nói.
Cái chuyện đó thì tôi cho rằng là nó xâm phạm một đời tư, bí mật này, riêng tư, đời sống của cá nhân, thì là vi phạm cái bộ luật dân sự. Người bị cái tin đồn ấy thì người ta có thể là khởi kiện một cái vụ án dân sự ra tòa. Pháp luật là bảo vệ cái quyền riêng tư của công dân. Trên đất Việt Nam, kể cả người nước ngoài thì cũng được bảo vệ trong cái không gian pháp luật như vậy. Luật dân sự tức là cái người đưa tin sai đấy thì phải xin lỗi. Và cái thứ hai là phải bồi thường về cái thiệt hại về vật chất và tinh thần do cái người mà bị hại người ta chứng minh được. Và chỉ không phải là chịu trách nhiệm hình sự.
Ông Tuấn không phải là quan chức Việt Nam đầu tiên vấp phải tin đồn bị ung thư. Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung hay trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng bị đồn như vậy trên YouTube. Trong một dòng trạng thái trên Facebook, luật sư Trần Vũ Hải mới viết, mạng xã hội ngày càng xuất hiện nhiều tin đồn. Những người có vai vế tên tuổi cần làm quen với những tin đồn đó và biết cách ứng xử thích hợp. Nếu tin đồn vô bổ, lờ đi là cách tốt nhất. Nhưng có những tin đồn không thể lờ được, cần dập tan hoặc công khai đáp lại. Trong cuộc gặp với đại sứ Mỹ tại Việt Nam hôm 22 tháng 3, theo Infonet, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết rằng Google mới xử lý được hơn 40 clip trong số khoảng 8.000 clip độc hại. Đặc biệt, Google chỉ chặn clip để người ở Việt Nam không xem được, còn người ở nước ngoài vẫn xem được, trong khi yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông là khi thấy clip vi phạm thì phải gỡ bỏ hoàn toàn. Ông Tuấn được trích lời nói. Về đề nghị gỡ bỏ video của Việt Nam, luật sư Hà Huy Sơn nhận định.
Tôi cũng không biết là YouTube này có cái đăng ký hoạt động kinh doanh ở Việt Nam hay không. Nếu mà có đăng ký hoạt động kinh doanh ở Việt Nam thì nó mới là cái đối tượng điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Nếu mà họ có đăng ký kinh doanh ở Việt Nam thì cái việc đưa những cái nguồn tin và xâm phạm cái đời tư trái quy định pháp luật Việt Nam thì cái yêu cầu là dỡ bỏ những cái thông tin đấy, tôi cho rằng là cũng có cái cơ sở pháp lý.
Trong một thông cáo gửi cho báo chí, YouTube cho biết có các chính sách rõ ràng về các yêu cầu gỡ bỏ từ các chính phủ trên khắp thế giới. Chúng tôi dựa vào các chính phủ thông báo cho chúng tôi các nội dung mà họ tin là trái phép thông qua các kênh chính thống, và nếu thấy hợp lý, chúng tôi sẽ thực hiện việc hạn chế sau khi xem xét kỹ lưỡng. Thông cáo viết tiếp, mọi yêu cầu này đều được theo dõi và đưa vào báo cáo minh bạch của chúng tôi. VOA Việt ngữ có tiếp cận báo cáo này và thấy rằng Việt Nam đã 12 lần yêu cầu Google gỡ bỏ các đoạn clip trên YouTube. Không chỉ Việt Nam mà chính phủ nhiều nước khác như Nhật hay Mỹ cũng từng có nhiều đề nghị như vậy. Theo báo chí Việt Nam, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, đại sứ Ted Osius phản ánh về việc Google đang rất lo ngại về các quy định của Nghị định 72 về việc quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, và thông tư 38 quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. Tới tối ngày 22 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội chưa đăng tải thông tin về cuộc gặp giữa ông Osius và ông Tuấn. Việt Nam thời gian qua bị nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền như Human Rights Watch chỉ trích việc kiểm soát Internet, nhưng Hà Nội luôn bác bỏ cáo buộc này.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 28 xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Theo đó, nếu bán, cho thuê, lưu hành ghi âm, ghi hình các múa nhạc, sân khấu chưa được cấp phép, tàn trữ, phổ biến trái phép các tác phẩm chưa được phổ biến sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 15 triệu đồng và phạt đến 25 triệu đồng cho hành vi nhân bản ghi âm, ghi hình các múa nhạc, sân khấu bị cấm lưu hành. Nghị định 28 này được ký vào ngày 20 tháng 3 năm 2017 và sẽ có hiệu lực vào ngày 5 tháng 5 năm 2017. Được biết, nhiều tác phẩm âm nhạc sáng tác trước năm 1975 đang được công chúng Việt Nam yêu thích cho đến nay vẫn chưa được cấp phép. Nghị định này đang gây nhiều tranh cãi. Đặc biệt, chỉ hơn một tuần sau khi Cục Nghệ thuật và Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định tạm dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975, anh Nguyễn Bắc Triển, nhà hoạt động nhân quyền tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét về nghị định này như sau.
Thì họ ra một cái văn bản hướng dẫn về cái chuyện mà phạt người mà phổ biến những cái bài hát mà bị cấm như vậy, hay là nói chung những cái vấn đề cấm khác nữa, thì tôi cho rằng đây là họ tri cùng diệt tận hết. Họ muốn là tiếp theo cái việc mà tạm ngưng các cái tác phẩm về nghệ thuật đó, trừng phạt những cái người mà nếu mà không có tuân thủ những vấn đề này. Tuy nhiên họ nắm những cái show tổ chức là chính, chứ còn trong dân chúng thì chúng tôi thấy người ta vẫn hát và hát nhiều lắm. Những cái quán nhỏ hát cho nhau nghe họ vẫn còn hát, và họ hình như là họ phớt lờ cái lệnh cấm này. Thì tôi cho rằng là nếu mà cái việc cấm nó hợp lý thì người ta sẽ tuân thủ, còn nếu không thì người ta sẽ vẫn tiếp tục. Vì trên 40 năm qua, sau năm 1975 thì rất nhiều bài hát, hầu hết các bài hát trước năm 75 là bị cấm hết, nhưng mà nó vẫn tồn tại và tồn tại cho đến bây giờ. Và nó có một cái sức sống là càng ngày thì cái giới trẻ nó càng yêu thích những cái bản nhạc đó.
Nhiều nhạc sĩ lên tiếng rằng việc kiểm duyệt ca từ và dừng lưu hành 5 ca khúc là không cần thiết. Đồng thời có ý kiến cho rằng sự trở lại của dòng nhạc xưa này cho thấy nền âm nhạc Việt Nam đang có nhiều vấn đề vì cơ chế quản lý của nhà nước rất xa vời với thị hiếu nghe nhạc của công chúng. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Lê Minh nhận định về sự trở lại của dòng nhạc sáng tác trước năm 1975 như sau.
Thì bây giờ hiện nay cũng hay lưu ý những tác phẩm trước 75 nhiều hơn. Còn những cái tác phẩm sau 75 thì có nhiều bài nói về ngôn từ rồi các thứ rồi nó rất là nhếch nhác, nhưng mà cũng không bao giờ mà hỏi còi những vấn đề đó. Tôi thấy là cái nền văn hóa bây giờ nó tạp nhầm lắm, mà không hay nói, mà chỉ soi những cái chuyện giống như là ta xưa gì đó thì hay đem ra để soi mà mổ xẻ.
Trước đó, Cục Nghệ thuật và Biểu diễn ra quyết định tạm dừng lưu hành 5 ca khúc Cánh thiệp đầu xuân của tác giả Lê Dinh Minh Kỳ, Rừng xưa của tác giả Lam Phương, Chuyện buồn ngày xuân tác giả Lam Phương, Đừng gọi anh bằng chú tác giả Diên An, Con đường xưa em đi tác giả Châu Kỳ, Hồ Đình Phương. Nhạc bolero hay còn gọi là nhạc sến, nhạc vàng là dòng nhạc thịnh hành và được hâm mộ trước năm 1975, nhưng gần đây, nhạc bolero bỗng trở thành một món ăn tinh thần thời thượng của khán giả, nhất là sau sự quay về của rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại thành danh với dòng nhạc này, như tờ An ninh Thủ đô đã nhận định. Dòng nhạc bolero từ khi ra đời đến nay luôn tồn tại song hành với dòng chảy âm nhạc Việt. Cho dù xuất hiện nhiều xu hướng âm nhạc mới khi hội nhập với âm nhạc thế giới, nhưng dòng nhạc bolero vẫn có chỗ đứng riêng biệt trong lòng khán giả, đặc biệt ở lớp người cao tuổi, những người có tuổi trẻ gắn liền với dòng nhạc này. Phát biểu trên VOV hôm 17 tháng 3, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, người từng làm công tác tuyên huấn, công nhận có một sự bùng nổ của dòng nhạc bolero trong mấy năm gần đây, nhưng ông nói thêm rằng đây là một hiện tượng bình thường. Theo nhạc sĩ Thụy Kha, nhạc bolero là dòng nhạc bình dân, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Sự bùng nổ này không làm ảnh hưởng đến nền âm nhạc Việt Nam, cũng không khẳng định một điều gì. Sự xuất hiện của chúng là lẽ tự nhiên, bởi đó là những phản ánh chân thực về thời cuộc, bởi vậy cần để chúng tồn tại. Hôm 16 tháng 3, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Lưu phát biểu trên trang vtc.vn rằng năm bài hát này có rất nhiều vấn đề về mặt tư tưởng. Ông Lưu nói thêm rằng, những bài hát viết về người lính Cộng Hòa sẽ khiến cho một bộ phận giới trẻ phân tâm, lo lắng. Họ sẽ đặt ra câu hỏi liệu con đường mình đang đi có đúng không hay cái kia mới đúng. Anh Nguyễn Bắc Triển nhận xét về dòng nhạc xưa như sau.
Nó nói lên cái tấm lòng của người lính trong cái thời chiến tranh thôi. Họ không có một cái gì là hận thù, không có gì là sắc máu cả. Mà chỉ nói lên cái tình cảm của họ trong cái thời chiến cũng như vậy. Những cái người tình yêu lứa đôi dành cho nhau trong cái thời.
Nhạc sĩ Lê Minh nhận định rằng khi công chúng trong đó có giới trẻ không thấy cái mới hay thì họ quay về cái cũ.
Chẳng ra thì cái mới mà khi nó không có đủ đáp ứng cho cái nhu cầu á, cái mới nó không hay hơn và không có một cái gì là đặc biệt hơn thì người ta quay về cái cũ. Thì cái điều đó là cái điều hiển nhiên rồi. Vấn đề là có cung thì sẽ có cầu, mà vấn đề đó là phát triển theo xu hướng của xã hội.
Nhạc sĩ Lê Minh cho biết thêm trên thực tế, tình hình âm nhạc Việt Nam rất khác với những gì báo chí Việt Nam nêu lên. Ông chia sẻ những điều ông từng quan sát tại Việt Nam.
Khó ở Việt Nam mà đi nghe các chương trình hát với nhau hay là các tụ điểm karaoke, người ta hát cái gì? Người ta không hát cái nhạc đang phát được thời đang đâu. Có chăng là một số ca khúc dân ca và bolero, số bài dân ca mới hoặc là những bài trữ tình mới. Còn đa số thì họ hát những nhạc của Ngô Thị Miên, nếu mà sang là Ngô Thị Miên, từ Công Phụng, Vũ Thành An, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn. Còn bình thường nữa thì ta hát là Trúc Phương hoặc nhạc của Lam Phương. Đa số là như vậy. Mình đi đó mình mới thấy rõ ràng. Còn nếu anh coi trên phương tiện thông tin đại chúng thì nó lại không phải vậy. Không phải cái người nghe ta nghe như thế. Thành ra tôi ủng hộ cái xu hướng đó. Xu hướng là sáng tác bằng cái tâm hồn. Sáng tác không có định kiến thì vẫn hay hơn. Và để người nghe ta có được quyền lựa chọn.
Nhạc bolero tồn tại và giữ được giá trị là chính bởi tính bình dân của nó, bởi giai điệu và ca từ của hầu hết các ca khúc đều không có gì đột phá, thường là những câu chuyện về tình yêu, về những cảm nhận xã hội, tâm tư của con người. Ngoài các chương trình băng đĩa và công diễn, sự bùng phát những game show ca nhạc trên sóng truyền hình gần đây đã làm cho nhu cầu sử dụng các ca khúc xưa ngày càng trở nên bức thiết. Báo Người Lao Động nhận định về hiện tượng công chúng Việt Nam đam mê ca khúc xưa như sau. Khi các ca khúc mới không đáp ứng được nhu cầu về nội dung lẫn nghệ thuật, nhiều ca sĩ trình diễn, nhà sản xuất chương trình lại tìm kiếm các ca khúc xưa. Sự bùng nổ của các chương trình bolero hiện nay là một minh chứng. Khi hỏi rằng đây có phải là khởi đầu cho một cuộc cách mạng văn hóa ở Việt Nam hay không, anh Nguyễn Bắc Triển cho biết.
Tôi nghĩ là khó trong cái thời điểm này lắm. Ngày xưa thì có những cái vụ án nhân văn giai phẩm hay là thời kỳ văn hóa của Trung Cộng. Nhưng mà đối với tình hình hiện nay thì khác biệt rồi, bởi vì cái truyền thông Internet so với cái thời gian trước đây nó hoàn toàn không có. Nhà nước có thể dùng những cái vấn đề về quy định để mà đàn áp, để mà cấm đoán, nhưng người dân họ có một cái kênh riêng, họ phổ biến riêng nữa. Và những cái đường phố hàng ngày, những người đi hát dạo trên những cái đường phố vào buổi tối, họ hát những cái bài mà tôi cho rằng những cái bài đó là những cái bài mà nhà cầm quyền này không cho phổ biến, nhưng mà họ vẫn hát, vẫn ca, vẫn trình diễn trên những cái đường phố. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà nói rằng có một cái vụ giống như dân văn giai phẩm hay là thời kỳ cải cách văn hóa ở Trung Cộng thì nó khó xảy ra lắm.
Phải chăng chính quyền Việt Nam đang lo lắng vì không ngăn cản được những giá trị văn hóa trước năm 1975 của chính quyền Sài Gòn nay bùng phát trở lại miền Nam và nhiều nơi khác, mà khởi đầu là âm nhạc? Ông Nguyễn Bắc Triển cho VOV biết rằng, càng cấm đoán, người ta càng rủ nhau hát nhiều hơn, vì tài sản lớn nhất của con người là văn hóa chứ không phải là cường quyền. Hằng ngày, anh Truyện vẫn ngân nga các ca khúc trước năm 1975 như một thói quen.
Kẻ dụ dỗ Đoàn Thị Hương giết ông Kim Jong Nam là con trai của cựu đại sứ Bắc Hàn tại Việt Nam. Với vốn tiếng Việt lưu loát, con trai của một cựu đặc sứ Bắc Triều Tiên tại Việt Nam đã dụ dỗ được Đoàn Thị Hương tham gia vụ ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Truyền thông quốc tế cho biết hôm 22 tháng 3, nghi phạm Ri Ji-hyun, 33 tuổi, là con trai của cựu đặc sứ Bắc Triều Tiên tại Hà Nội. Ri đã sống tại Việt Nam khoảng 10 năm. Trước đó, vào tháng 11 năm 2009, Ri đến Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Việt Nam làm việc khoảng một năm với tư cách là một nhà ngoại giao tập sự. Ngoài ra, Ri còn là một thông dịch viên. Tờ Yonhap nói, với vốn tiếng Việt lưu loát, Ri đã thuyết phục được Đoàn Thị Hương tham gia giết ông Kim Jong Nam. Đoàn Thị Hương và Siti Asa bị buộc tội giết ông Kim Jong Nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX vào mặt ông khi ông đang chờ chuyến bay tại phi trường Kuala Lumpur của Malaysia hôm 13 tháng 2, giết chết ông này chỉ sau khoảng 20 phút. VX là một loại hóa chất bị Liên Hiệp Quốc xếp loại là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ri Ji-hyun là một trong bốn nghi phạm Bắc Triều Tiên đã trốn khỏi Malaysia vào ngày ông Kim Jong Nam bị ám sát. Cả bốn người đều được cho là đã trở về Bình Nhưỡng. Cảnh sát Malaysia đã công bố danh sách 8 người Bắc Triều Tiên bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong Nam. Ngoài những nghi phạm đã trốn khỏi Malaysia, cảnh sát nước này tin có 3 nghi phạm đang ẩn náu trong Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Kuala Lumpur, trong đó có nhà ngoại giao Hyun Kwang-song, Ri Ji-hyun và Ri Jae-nam, một nghi phạm Bắc Triều Tiên khác, 57 tuổi, được cho là đã đến Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái để tìm một người Việt tham gia vào âm mưu giết ông Kim Jong Nam. Hãng tin Yonhap trích dẫn các nguồn tin cho biết nhóm này đã có một chuyến đi đến Campuchia cùng với Hương để diễn tập, điều mà Hương tin là một trò chơi truyền hình nhưng kết cục lại là một vụ ám sát. Đài truyền hình Nhật Bản NHK cho biết Oh Jong-gil, một nghi phạm Bắc Triều Tiên 55 tuổi, có lẽ là bí thư thứ hai tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Indonesia. Nữ nghi phạm Indonesia cũng đã đi diễn tập ở một nơi khác tại Campuchia sau khi bị thuyết phục tham gia vào âm mưu giết ông Kim Jong Nam. Tin cho hay ông Oh cũng là một người thông thạo tiếng Indonesia. Hai nữ nghi phạm bị bắt tại Malaysia đều khai rằng họ tưởng đang tham gia vào một trò chơi khăm trên truyền hình. Nhưng cảnh sát Malaysia nói hai nghi phạm biết rõ việc họ làm và đã đi rửa tay ngay sau khi sát hại ông Kim Jong Nam vì biết đó là chất độc.
Mỹ tăng tiền lời, người Việt lo lắng. Sau những tranh cãi về việc có tăng hay không, cuối cùng vào chiều thứ Tư 15 tháng 3, lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ra quyết định tăng lãi suất giữa lúc thị trường việc làm ổn định và lạm phát ở mức tăng nhẹ. Theo đó, lãi suất mới sẽ tăng thêm 0.25%, từ 0.75% lên 1%. Đây là lần tăng lãi suất thứ nhì trong vài tháng qua. Trong thời kỳ suy thoái, Fed hạ lãi suất thấp kỷ lục nhằm thúc đẩy tăng trưởng và giải quyết tình trạng thất nghiệp tại Mỹ. Tại sao Fed tăng lãi suất? Tăng lãi suất lần này được cho là cần thiết và nằm trong kế hoạch lèo lái nền kinh tế, vì nếu lãi suất được giữ ở mức quá thấp trong thời gian dài, sẽ có nguy cơ tạo ra lạm phát đột ngột, có thể buộc Fed phải tăng lãi suất lên vội vàng, làm rối loạn nền kinh tế. Việc tăng lãi suất cũng đồng nghĩa với việc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ nhìn thấy dấu hiệu của một nền kinh tế vững mạnh. Ngược lại, khi tình hình kinh tế khó khăn hơn, thì Fed sẽ giảm lãi suất để khuyến khích người dân và doanh nghiệp vay tiền cũng như chi tiêu, từ đó tiền được bơm vào để thúc đẩy nền kinh tế. Vì vậy, trong thời kỳ khủng hoảng, Fed đã giữ mức lãi suất gần như 0%. Tuy nhiên, khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng, thì Fed sẽ tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Có nên lo lắng? Theo các chuyên gia dự đoán, tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng đến việc người tiêu dùng trả nợ thẻ tín dụng, vay mua nhà, mua xe và các khoản nợ khác. Đặc biệt, thị trường địa ốc và ô tô bị ảnh hưởng rõ nét nhất, cụ thể là giá nhà và ô tô có thể trở nên đắt hơn. Theo tạp chí Forbes, mặc dù lãi suất thay đổi, nhưng yếu tố mấu chốt quyết định mức lãi tín dụng phải trả tùy thuộc vào điểm tín dụng cá nhân. Nghĩa là nếu một cá nhân có điểm tín dụng cao, chẳng hạn như trả nợ đúng hạn, giữ nợ ở mức thấp thì có khả năng được hưởng mức lãi suất thấp hơn mức thị trường và ngược lại. Do đó, các chuyên gia tin rằng điểm tín dụng mới là thứ mà dân Mỹ cần quan tâm. Theo số liệu từ Cục Thống kê Hoa Kỳ cho thấy, có khoảng 1.980.344 người Việt đang định cư tại Mỹ. Cộng đồng người Việt Nam đông thứ tư ở Mỹ, xét trong nhóm các sắc tộc Á Châu sau Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines. Một người Việt hành nghề môi giới địa ốc hơn 20 năm tại miền đông Hoa Kỳ nói với VOA Việt ngữ rằng chị mong lãi suất sẽ giữ ở mức này và không vượt quá 5%.
Mình chỉ sợ khi mà phân lời nó lên 6 hay 7% thì có lẽ thị trường gọi là sẽ là thị trường chết.
Anh Andy Nguyễn, một nhân viên chuyên làm hồ sơ cho vay ở California cho rằng vẫn còn quá sớm để nói bất cứ điều gì, nhưng anh biết chắc rằng việc tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng những người đang có nhu cầu mua nhà hay những ai đang có nhu cầu vay tiền ngân hàng. Nỗi lo lắng này là có cơ sở, khi mà số liệu chỉ ra rằng lần tăng lãi suất gần đây nhất của Fed vào tháng 12 năm 2016, lãi suất vay mua nhà vọt lên 4.3% từ con số 3.5% của năm trước đó.
Tiệm nail người Việt ở Mỹ bị ném đá vì tính giá cao cho khách béo phì. Một tiệm làm móng của người Việt ở bang Tennessee, Hoa Kỳ đang bị cư dân mạng Hoa Kỳ ném đá vì thông báo tính giá dịch vụ cao hơn đối với khách hàng béo phì. Ảnh chụp một thông báo viết tay bằng tiếng Mỹ được cho là của tiệm Rose Nails ở Tennessee đã được phát tán rộng rãi trong cộng đồng mạng ở Mỹ. Nội dung thông báo viết: "Xin lỗi, nếu quý vị là người béo phì, giá làm móng chân sẽ là $45 cho phí dịch vụ, trong khi giá trung bình làm một bộ móng chân trong khu vực cao nhất chỉ $30. Anh Sơn Nguyễn, chủ tiệm Rose Nail, cho VOA biết lý do đưa ra thông báo trên.
Tại vì mấy người mà mập quá đó chị, vô làm cái tụi em làm không có nổi, cái dơ chân nó tụi em khó làm, chứ nó ngồi ghế không có tiện á chị, cái tụi em cái đó lúc tụi em có nhận, cái tụi em nó không nhận, cái nó chửi tụi em, nó nói tại sao mà không nhận tụi nó. Đó, rồi cái tụi em nhận tụi em làm, rồi cái thời gian các em mới nghĩ thôi, chứ giờ cái là mình cứ để là coi như mà nếu như mà em để là nếu như mà ai mà có mập á, thì em ăn giá 45 đồng em để mà cho nó thấy giá cao để nó khỏi đớt.
Truyền thông địa phương Mỹ ngày 21 tháng 3 dẫn lời bà Deshania Ferguson, người đã chụp ảnh thông báo, nói thông báo trên là quá khiếm nhã. Nhiều cư dân mạng ở Mỹ đã phát tán tấm ảnh và liên tục ném đá tiệm nail vì thông báo bị cho là phân biệt đối xử. Tuy nhiên, chủ tiệm Rose Nail nói anh không bao giờ có ý phân biệt đối xử vì tiệm anh phục vụ đa số người Mỹ gốc Phi. Nhưng việc phục vụ cho người béo phì, trong đó có nhiều người nặng hơn 140kg, là rất khó khăn và tốn thời gian gấp đôi những người khác.
Cái giống như là mập quá, nặng quá, nó giơ chân lên không nổi á chị. Nó nghiêng mình, nó thẳng lên, cái mình không có làm cho nó không theo bộ chị. Khó lắm. Tại vì mập quá lên ghế, lên ngồi, người ta ngồi lên cái ghế, người ta chèo lên cái ghế cũng không được. Rồi xong rồi nó bỏ cái chân nó vô á, một cái chân, hai cái chân mà nó bỏ vô, thứ đều cái bồn không muốn vừa luôn. Mà em nói người ta không hiểu, em nói ra thì người ta nói em giống như kỳ thị.
Anh Sơn chia sẻ thêm về những lý do tế nhị khác.
Nói thật chuyện vậy, ốm á, mình làm gọn, chân nó sạch, giống như người ta tắm rửa hàng thường ta kỳ tới chị biết không? Còn mấy người mập á, người ta kỳ đâu có tới đâu chị. Chị nghĩ đúng không? Em nói thật sự mà. Xong rồi lâu lâu người ta mới tới làm lần, chị biết không? Nó dơ giấy lắm rồi, em phải làm lâu lắm chị. Giống như mình làm cái thời gian đó là làm cũng phải tốn gấp 2 đó chị. Thường thường em làm cái chân là nửa tiếng, mà mấy người đó là em làm phải từ là 50 phút tới là 60 phút.
Ngoài những khó khăn về kỹ thuật, tiệm nail còn có nguy cơ bị thiệt hại vật chất khi phục vụ cho các khách hàng béo phì. Anh Sơn cho biết trước đây tiệm anh đã từng bị gãy ghế vì khách hàng béo phì.
Cách đây mấy năm em có gãy hết một cái, nó bị bể chị, nó mập, nó đứng lên, nó tét, nó bể hết một lần. Có hiện bây giờ thì nó không có bể nữa. Trước em mua có ghế khoảng 2.500 chị.
Anh Sơn cho biết sau khi viết thông báo mấy ngày, do bị khách hàng chỉ trích quá nên anh đã gỡ thông báo xuống. Tuy nhiên khoảng một tuần sau, một đài truyền hình địa phương đã đến phỏng vấn anh sau khi tấm ảnh chụp thông báo được gửi tới họ. Tiệm nail của anh Sơn không phải là tiệm đầu tiên ra thông báo đặc biệt đối với khách hàng béo phì. Năm ngoái, một loạt các tiệm nail của người Việt ở Mỹ cũng bị cho là kỳ thị khi đưa ra những thông báo tương tự. Tiệm Gaffney Nails bị ném đá vì đã thông báo rằng các ghế spa chỉ chứa được tối đa 250 pound,
tức là khoảng 113 kg. Chúng tôi yêu cầu quý vị vượt quá trọng lượng trên không nên ngồi vào ghế spa vì sự an toàn của quý vị. Một số luật sư ở Mỹ nói, theo luật chống kỳ thị, trọng lượng cơ thể không nằm trong nhóm được bảo vệ như chủng tộc hay giới tính. Trong khi một luật sư khác được truyền thông Mỹ dẫn lời nói, chỉ có một trường hợp duy nhất có thể bị coi là kỳ thị là khi đối tượng bị béo phì do nguyên nhân bệnh lý.
Báo chí Trung Quốc dẫn lời thị trưởng thành phố Tam Sa của Trung Quốc nói hồi tuần trước rằng chính quyền của ông ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho việc lập một trạm quan trắc môi trường tại bãi Scarborough, một bãi cạn nhỏ cách đảo Luzon của Philippines 230 km. Các nhà phân tích nói nếu Trung Quốc thực hiện ý định, việc này sẽ đe dọa đến lòng tin mà Trung Quốc vừa thiết lập với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sau một thời kỳ sóng gió từ năm 2012 đến giữa năm 2016. Ông Ewan Graham, Giám đốc An ninh Quốc tế của Viện Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney, nói nếu Trung Quốc trắng trợn bắt đầu tiến hành bồi đắp, tôi nghĩ mọi việc sẽ rất khó khăn cho ông Duterte và tôi nghĩ công luận sẽ bắt đầu xoay chiều ở Philippines. Ông Duterte hôm thứ Ba nói qua trang web của Văn phòng Tổng thống rằng ông không thể chặn đứng Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough. Đề cập đến thực tế là quân đội Philippines tương đối yếu, ông nói tất cả chúng ta mai đây sẽ mất quân đội và cảnh sát và chúng ta sẽ là một quốc gia bị tiêu diệt. Tuy nhiên, sau đó Bộ Tư pháp Philippines cho biết họ sẽ phản đối Trung Quốc về ý định của nước này liên quan tới bãi cạn Scarborough. Ông Carl Baker, giám đốc về chương trình thuộc Tổ chức Tư vấn Diễn đàn Thái Bình Dương CSIS ở Honolulu, nói dường như những người đang chỉ trích đang gia tăng áp lực đòi ông Duterte phải mạnh mẽ khi phản ứng với Trung Quốc. Một số nhà phân tích nói việc Trung Quốc bật đèn xanh đối với công trình hoặc làn sóng phản đối ông Duterte ở Philippines có thể thúc đẩy nước này quay lại tìm kiếm sự trợ giúp từ Hoa Kỳ, chủ thuộc địa cũ và là đồng minh quân sự lâu đời. Người tiền nhiệm của ông Duterte là Benigno Aquino đã dựa vào Hoa Kỳ về trợ giúp quân sự, kể cả các cuộc tuần tra hàng hải chung sau năm 2014. Ông Duterte, người lớn tiếng chống các ảnh hưởng của Mỹ ở Philippines, đã hủy bỏ những cuộc tuần tra đó, nhưng ông lại tỏ ra hòa hoãn với Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng Giêng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói vào tháng Giêng trước khi ông được chuẩn thuận rằng Trung Quốc cần phải bị ngăn chặn khỏi các đảo nhân tạo mà họ đã xây ở vùng biển tranh chấp. Lời phát biểu này đã làm Bắc Kinh bất bình. Hoa Kỳ và Hàn Quốc cho biết một vụ thử nghiệm tên lửa của Bắc Triều Tiên đã kết thúc với thất bại. Một người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ cho hay tên lửa này dường như đã phát nổ trong vài giây sau khi phóng đi từ bán đảo Kama ở miền đông của Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc nói vụ thử rõ ràng là đã không diễn ra bình thường. Cả hai nước đều không đưa ra chi tiết về loại tên lửa được thử và cả hai nước đều nói họ đang tiếp tục phân tích về vụ phóng. Đầu tháng này, Bắc Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa đạn đạo tới vùng biển ngoài khơi Nhật Bản để đáp trả các cuộc tập trận quân sự hàng năm của Hoa Kỳ và Hàn Quốc mà Bắc Triều Tiên xem như là một sự chuẩn bị cho chiến tranh. Ngũ giác đài nói 3 trong số các tên lửa đó đã bay khoảng 1.000 km và rơi xuống vùng biển của Nhật Bản. Các quan chức của Mỹ cho hay các vũ khí đó là những tên lửa tầm trung, không gây nguy hiểm cho Bắc Mỹ. Một tổ chức theo dõi chiến tranh Syria nói rằng người ta cho rằng liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu đã tiến hành một cuộc không kích làm chết ít nhất 33 người tại một trường học ở gần thành phố quan trọng Raqqa. Đài quan sát nhân quyền Syria báo cáo là cuộc không kích đã diễn ra vào sáng thứ Ba bên ngoài ngôi làng Al-Mansura. Tổ chức này nói ngôi trường được dùng làm nơi tá túc cho những người bị mất nhà cửa do cuộc chiến ở Syria. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ nói với VOA hôm thứ Tư rằng họ không có bằng chứng gì cho thấy tuyên bố kể trên là đúng, nhưng vẫn sẽ điều tra về vụ việc. Các quan chức quân đội Pakistan cho hay một cuộc đụng độ với các phần tử vũ trang đã làm chết 2 binh sĩ và 5 kẻ khủng bố ở một vùng Tây Bắc nhiều bất ổn. Theo một tuyên bố của quân đội, cuộc đụng độ đã diễn ra sáng thứ Tư khi lực lượng an ninh tiến hành một hoạt động dựa trên thông tin tình báo nhằm vào một địa điểm bị nghi là nơi ẩn náu của các phần tử vũ trang ở quận Orakzai bán tự trị. Tuyên bố nói vụ chạm súng đã giết chết một chỉ huy cao cấp của Taliban ở Pakistan cùng với 4 phần tử khác, trong khi một thiếu tá quân đội và một người lính cũng thiệt mạng. Tuyên bố cho hay chỉ huy Taliban bị giết là Shah Duran. Ông này đã được cử từ Afghanistan sang để lập âm mưu tấn công khủng bố ở Orakzai. Trong một diễn biến riêng rẽ, một đoàn xe an ninh đã bị trúng bom cài ven đường làm chết một người gần biên giới giữa Afghanistan với huyện có nhiều bộ tộc là Nam Waziristan.
Anh Quốc hôm thứ Ba đã làm theo Hoa Kỳ, cấm hành khách mang máy tính xách tay, máy tính bảng, camera và các thiết bị điện tử khác trong hành lý xách tay lên các chuyến bay xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước Trung Đông và Bắc Phi. Các máy móc điện tử lớn hơn chiếc điện thoại di động sẽ phải để trong hành lý ký gửi. Từ Washington, thông tin viên Zlatika Ho của đài VOA có bài tường trình do An Tôn trình bày chi tiết sau đây.
Nhiều hành khách đi máy bay ngày nay không tưởng tượng nổi một chuyến du hành mà không mang theo bên mình một thiết bị điện tử nào đó. Ông Amitava Dutt, một hành khách trên một chuyến bay vừa đáp xuống từ phi trường Abu Dhabi, cho biết.
People carry laptops and iPads for all kinds of reasons related to work.
Hành khách mang theo máy tính xách tay và iPad để làm nhiều chuyện liên quan đến công việc, liên quan đến sinh hoạt hàng ngày. Và nếu họ không được phép mang những máy móc đó theo lên máy bay, thì họ sẽ làm gì bây giờ?
Nhưng các nhóm khủng bố đã biến các máy móc điện tử đó thành bom để tấn công khủng bố, mà lần gần đây nhất là trên một máy bay ở Somalia. Chính quyền của Tổng thống Trump hôm thứ Ba loan báo sẽ áp dụng các biện pháp đề phòng chống các cuộc tấn công khủng bố như vậy nhắm vào người Mỹ. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói,
"Elevated intelligence that we're aware of indicates that terrorist groups continue to target commercial."
Các tin tình báo cho thấy dấu hiệu các nhóm khủng bố tiếp tục nhắm mục tiêu tấn công các chuyến bay thương mại và bọn chúng đang ráo riết tìm những cách tinh vi mới để thực hiện các cuộc tấn công, bao gồm cách thức gắn chất nổ vào các đồ dùng có thể mang lên máy bay.
Nhà chức trách Anh Quốc loan báo áp dụng các quy định tương tự hôm thứ Ba. Hành khách đã phải chấp nhận những vụ khám xét an ninh nghiêm ngặt tại phi trường và nhiều người phàn nàn rằng các biện pháp tăng cường mới là không cần thiết. Nhưng các chuyên gia về an ninh nói không cho phép các thiết bị điện tử lên máy bay là một biện pháp thận trọng. Ông Daniel Gerstein, chuyên viên an ninh của công ty RAND, giải thích.
Điều chúng tôi thấy chủ yếu là khi để các thiết bị điện tử trong khoang hành lý ký gửi của máy bay, coi như chúng ta tách các thiết bị điện tử đó ra xa một kẻ xấu có thể kích nổ các thiết bị này.
Ông Gerstein nói với đài VOA qua Skype rằng nếu các phần tử khủng bố chuyển sang các hãng hàng không chưa cấm mang theo máy móc điện tử như vậy, sẽ có nhiều nước hơn áp dụng quy định cấm đó.
So, you know, this could be something that becomes the new normal.
Do đó, đây có thể trở thành quy định được áp dụng rộng rãi và trở nên bình thường. Hoặc chúng ta có thể thấy quy định đó nhanh chóng được bãi bỏ nếu tìm ra được một cách thức kiểm soát, cách thức rà soát để bảo đảm an toàn cho hành khách mang máy móc điện tử theo người lên máy bay.
Các quy định vừa được áp dụng này khiến một số chuyến bay đến Anh Quốc và Hoa Kỳ trở nên dài và buồn chán đối với nhiều hành khách thường muốn giết thời gian bằng cách làm việc hoặc giải trí trên chiếc laptop hoặc các máy móc điện tử của họ.
Theo cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ, một đề xuất gây tranh cãi để xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Hoa Kỳ với Mexico dự kiến sẽ xây dựng hàng rào và thiết kế bức tường mẫu vào tháng 6 năm nay. Trong khi các quan chức của cơ quan này sẽ không cho biết có bao nhiêu công ty đã phản ứng về yêu cầu chính thức được đưa ra vào thứ Sáu tuần trước về các thiết kế bức tường được đề xuất, các báo cáo được công bố cho biết một số công ty lớn có kinh nghiệm đáng kể trong việc quản lý các dự án lớn đã bày tỏ sự quan tâm. Yêu cầu của các kế hoạch bao gồm cả một bức tường bê tông và việc sử dụng những vật liệu khác như hàng rào. Trong khi đó, một công ty nhỏ cách đó hàng nghìn cây số đang làm việc với một số công ty thiết kế và xây dựng các dự án với hy vọng có được một số doanh nghiệp tham gia vào đề xuất giá trị hàng tỷ đô la này. Công ty Riverdale Mills ở Northbridge, Massachusetts đã cung cấp hàng rào bảo vệ cao, đảm bảo an ninh cao cho đoạn đường dài 43 km trong tổng số 3.000 km của toàn bộ đường biên giới. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, giám đốc điều hành của Riverdale, Jim North, nói rằng nhà máy của ông có thể làm hàng rào bằng thép với những lỗ nhỏ khiến cho việc leo lên hoặc cắt rào rất khó. Nếu đề xuất chung này được chấp nhận, ông nói công ty của ông có thể nhanh chóng làm loại rào cản đặc biệt và có thể mở rộng sản xuất với máy móc và nhân viên mới nếu cần. Xây dựng một bức tường để chặn người nhập cư bất hợp pháp không được vào Mỹ là một lời hứa hàng đầu của ứng cử viên Tổng thống Donald Trump trước đây. Gần 1/3 biên giới đã có các rào chắn hoặc các bức tường. Tuy nhiên, nhiều khu vực, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, không có các rào và tường như vậy. Bức tường mới dự kiến cao 9 mét sẽ ngăn chặn các nỗ lực đào đường hầm gần 2 mét dưới mặt đất và đẹp một cách có thẩm mỹ bên phía Hoa Kỳ. Các chi tiết kỹ thuật cũng yêu cầu các cổng có thể cho phép các phương tiện đi vào và nó có thể chịu được ít nhất 1 giờ đập bằng búa tạ, lửa hàn, ô tô tự động và các công cụ thông dụng khác. Có nhiều ước tính khác về chi phí cho bức tường được đề xuất từ 8 đến 20 tỷ đô la. Những người chỉ trích dự án xây tường này bày tỏ mối lo ngại về chi phí, nói rằng nó có thể gây phương hại đến thương mại ở các khu vực biên giới của Hoa Kỳ và gây ra các vấn đề về môi trường. Những người chỉ trích cũng nói rằng nhiều người đang sống bất hợp pháp ở Mỹ đã đến đây một cách hợp pháp bằng máy bay và sau đó ở lại sau khi đã quá hạn thị thực. Một vấn đề mà sẽ không được giải quyết chỉ bởi bằng một bức tường. Ông Trump nói rằng ông sẽ làm cho Mexico trả tiền cho bức tường này, nhưng các giới chức Mexico đã từ chối.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson bị chỉ trích vì quyết định không tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO vào tháng tới ở Bruxelles và thông báo rằng ông sẽ tới Nga vào cuối tháng 4. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mark Toner nói với các phóng viên hôm thứ Ba trong một cuộc họp báo rằng ông Tillerson sẽ không thể tham dự cuộc họp của NATO do lịch làm việc bị bận. Hôm thứ Ba, hãng tin Reuters cho biết thay vì lần đầu tham dự cuộc họp của 28 đồng minh của NATO, ông Tillerson sẽ tham dự cuộc gặp của Tổng thống Donald Trump từ ngày 6 đến 7 tháng 4 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida. Ông Toner nói rằng ông Tom Shannon, quyền Thứ trưởng Ngoại giao chuyên trách chính trị và từng là quyền Ngoại trưởng, sẽ đại diện cho Mỹ tại cuộc họp của NATO. Khi được hỏi việc Ngoại trưởng Tillerson không tham gia cuộc họp của NATO sẽ gửi thông điệp gì đến các đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, ông Toner nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn giữ 100% cam kết với NATO. Ông cũng lưu ý rằng ông Tillerson gặp hầu hết các bộ trưởng ngoại giao của NATO hôm thứ Tư trong khuôn khổ của hội nghị Liên minh đánh bại nhà nước Hồi giáo diễn ra ở Washington. Tổng thống Trump đã nhiều lần cho rằng NATO đã lỗi thời, mặc dù vậy, trong một cuộc họp báo ở Bruxelles hồi tháng trước, Phó Tổng thống Mike Pence đã nói rằng Mỹ kiên định ủng hộ cho khối liên minh. Ông Tillerson cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với NATO.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng, Everyday Grammar.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Trong hai bài học kỳ trước, Hoàng Long đã giới thiệu và giải thích cho các bạn thế nào là thì hiện tại hoàn thành và cách dùng thì hiện tại hoàn thành. Hoàng Long và Elisa cũng đã đưa ra nhiều ví dụ để minh họa cách dùng của thì hiện tại hoàn thành qua những tình huống khác nhau. Trong bài học hôm nay, Hoàng Long xin giới thiệu nốt một điểm ngữ pháp đáng lưu tâm liên quan tới thì hiện tại hoàn thành. Đó là sự khác biệt trong cách dùng động từ be và go, theo sau bởi giới từ to và nơi chốn, trong hai cấu trúc been to và gone to. Đều có nghĩa là đã tới nơi nào đó. Các bạn hãy nghe tình huống đối thoại sau đây giữa Hoàng Long và Elisa. Lưu ý là tình huống đối thoại diễn ra trong văn phòng ở Mỹ, nơi mà Hoàng Long và Elisa cùng làm việc.
Elisa, have you ever been to Italy?
Yes, I've been to Italy twice. One for my cousin's wedding and the other for a business trip.
Speaking of your cousin, where's he now? Is he still in the US?
No, he's gone to South America.
Hoàng Long hỏi Elisa, chị ấy đã bao giờ tới Ý chưa? Elisa cho biết chị ấy đã tới đó hai lần, một lần dự đám cưới của người anh họ Andrew và một lần khác là đi công tác. Hoàng Long hỏi tiếp bây giờ Andrew đâu rồi, có còn ở Mỹ không? Elisa trả lời không, anh ấy đi Nam Mỹ rồi. Lưu ý cách Elisa sử dụng hai cấu trúc been to và gone to trong tình huống vừa rồi.
I've been to Italy twice.
Elisa nói chị ấy đã tới Ý hai lần rồi tính tới thời điểm này. Cấu trúc been to cho biết đã từng tới nơi nào đó rồi và đã quay trở lại. Elisa đã từng tới Ý hai lần và đã quay trở về. Chị ấy hiện tại đang ở Mỹ. Sự liên kết với hiện tại ở đây chính là con số hai lần du hành tới Ý tính tới hiện tại. Chính vì thế mà Elisa dùng thì hiện tại hoàn thành. Còn khi Elisa nói
He's gone to South America.
thì chị ấy cho biết là người anh họ Andrew đã đi Nam Mỹ rồi và hiện tại anh ấy đang ở đó. Cấu trúc Gontu cho biết đã đi tới nơi nào đó rồi và hiện tại đang ở nơi đó, chưa quay trở về. Chúng ta hãy cùng nghe lại tình huống đối thoại. Alicia, have you ever been to Italy?
Yes, I've been to Italy twice. One for my cousin's wedding and the other for a business trip.
Speaking of your cousin, where's he now? Is he still in the US?
No, he's gone to South America.
Trong phần còn lại của chương trình, Hoàng Long xin điểm lại những nội dung quan trọng của loạt bài học về thì hiện tại hoàn thành mà Hoàng Long đã giải thích trong hai bài học trước. Câu hỏi quan trọng vẫn là chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành trong tình huống nào? Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để mô tả một hành động đã xảy ra hoặc đã bắt đầu trong quá khứ mà có liên hệ tới hiện tại theo cách nào đó. Đó có thể là một hành động liên tục hoặc lặp đi lặp lại cho tới hiện tại. Ví dụ,
Alice and Tom have been married for 5 years.
Alice và Tom đã là vợ chồng được 5 năm nay.
We've had 3 meetings this week.
Tuần này chúng tôi đã có 3 cuộc họp.
I've never seen a whale in my life.
Tôi chưa từng thấy cá voi trong đời. Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng để báo tin về một sự kiện vừa mới xảy ra, một hành động vừa mới hoàn thành, thành tựu. Ví dụ,
The rocket has landed on the moon.
Phi thuyền đã đáp xuống mặt trăng.
Jimmy has finished his homework.
Jimmy đã làm xong hết bài tập về nhà.
Kelly's just lost her key.
Kelly vừa đánh mất chiếc chìa khóa của cô ấy. Có một mẹo nhỏ để giúp các bạn nhớ khi nào thì sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Đó là khi bạn bắt gặp những từ chỉ thời gian như for, never, như trong những ví dụ vừa nêu ở trên. Một số từ đáng nhớ khác bao gồm ever, before, yet, just, recently, lately, already. Để kết thúc loạt bài học này, Hoàng Long xin gửi đến các bạn một đoạn trong bài hát I Haven't Found What I'm Looking For của nhóm nhạc U2. Các bạn hãy lắng nghe ca từ của bài hát để xem thì hiện tại hoàn thành được sử dụng như thế nào nhé.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 6 tháng 3, Bắc Triều Tiên đã bắn 4 phi đạn đạn đạo bay khoảng 100.000 km. 3 trong số này rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, theo các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là đợt phóng thử nghiệm phi đạn thuộc nhiều tầm bắn khác nhau mới nhất trong những tháng gần đây. Để đối phó với mối đe dọa đang diễn tiến đến từ Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ và Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2016 đã cam kết triển khai hệ thống phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD tới Hàn Quốc. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, gọi tắt là PACOM, gần đây đã triển khai những cấu phần đầu tiên của THAAD. Các quan chức của PACOM nói rằng chiến dịch thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo đang tăng tốc của Bắc Triều Tiên, đe dọa tới hòa bình và an ninh và vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Họ nói thêm rằng việc triển khai Thái Hạt góp phần vào một hệ thống phòng thủ phi đạn nhiều tầng, qua đó tăng cường khả năng phòng thủ phi đạn của liên minh chống lại những mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Các hành động khiêu khích tiếp diễn của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả việc phóng nhiều phi đạn, chỉ càng khẳng định sự thận trọng trong quyết định của liên minh triển khai Thái Hạt tới Hàn Quốc vào năm ngoái, Đô đốc Hải quân và Tư lệnh PACOM Harry Harris nói: "Chúng tôi kiên quyết tôn trọng cam kết liên minh của mình với Hàn Quốc và sẵn sàng bảo vệ hai nước chúng ta, quê hương Mỹ và các đồng minh của chúng tôi." Các quan chức của PACOM cho biết Thái Hạt chỉ đơn thuần là một hệ thống phòng thủ và không đề ra mối đe dọa nào đối với các nước khác trong khu vực. Nó được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt những phi đạn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong hoặc ngoài khí quyển trong giai đoạn cuối của hành trình bay. Các lực lượng quân đội hỗn hợp của PACOM vẫn cảnh giác khi đối mặt với những mối đe dọa và khiêu khích phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên và quyết hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc để duy trì an ninh trong khu vực.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Hàng không mẫu hạm trực thăng lớn thứ hai của Nhật Bản Kaga đã bắt đầu hoạt động hôm 22 tháng 3 để tăng cường khả năng của quân đội Nhật có thể triển khai tại các vùng biển xa hơn và ngăn cản ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại châu Á. Trong một cuộc phô trương sức mạnh hải quân, vào tháng 5 tới, Nhật Bản dự tính sẽ điều tàu chiến Izumo ra Biển Đông cho một chuyến hải trình kéo dài 3 tháng. Thị trưởng thành phố Tam Sa của Trung Quốc nói hồi tuần trước rằng chính quyền của ông ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho việc lập một trạm quan trắc môi trường tại bãi Scarborough, một bãi cạn nhỏ cách đảo Luzon của Philippines 230 km. Các nhà phân tích nói nếu Trung Quốc thực hiện ý định, việc này sẽ đe dọa đến lòng tin mà Trung Quốc vừa thiết lập với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Một số nhà phân tích nói việc Trung Quốc bật đèn xanh đối với công trình hoặc làn sóng phản đối của ông Duterte ở Philippines có thể sẽ thúc đẩy nước này quay lại tìm kiếm sự trợ giúp từ Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson bị chỉ trích vì quyết định không tham dự cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao NATO vào tháng tới ở Bruxelles và thông báo rằng ông sẽ tới Nga vào cuối tháng 4. Thay vì tham gia lần đầu vào cuộc họp của 28 đồng minh NATO, ông Tillerson sẽ tham dự cuộc gặp của Tổng thống Trump vào ngày 6 và 7 tháng 4 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida. Ông Tom Shannon, quyền Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ, sẽ đại diện cho Mỹ tại cuộc họp của NATO. Theo Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ, một đề xuất gây tranh cãi để xây dựng bức tường dọc biên giới Hoa Kỳ và Mexico dự kiến sẽ xây dựng hàng rào và thiết kế bức tường mẫu vào tháng 6 năm nay. Trong khi các quan chức của Bộ không cho biết có bao nhiêu công ty đã phản ứng về yêu cầu chính thức được đưa ra vào thứ Sáu tuần trước về các thiết kế bức tường đề xuất, các báo cáo được công bố cho biết một số công ty lớn có kinh nghiệm đáng kể trong việc quản lý các dự án lớn đã bày tỏ quan tâm. Yêu cầu của các kế hoạch bao gồm cả một bức tường bê tông và việc sử dụng những vật liệu khác như hàng rào.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.